Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay chỉ còn vài ba ngày nữa thôi là chúng ta bước qua thềm năm mới 2022. Thưa các bạn, chúng ta chắc là sẽ rộn rã vì mình sẽ đón xuân New Year. Nhưng đồng thời chúng ta cũng đặt câu hỏi là không biết trong tương lai như thế nào. Thông thường thì mình nhìn vào kinh điển và mình xem qua có những cái hiện tượng gì, những cái chuyện gì để cho mình học hỏi quá khứ và nhìn về tương lai. Nhưng mà thưa các bạn, một cái chuyện rất là hiển nhiên là một năm 12 tháng thì đây là cái tháng cuối cùng. Và bây giờ là những cái ngày cuối cùng của tháng 12. Nếu mà nhìn vào kinh dịch đó, thì kinh dịch có 64 quẻ. Cái quẻ cuối cùng của nó là quẻ thứ 64 đó. Thì thường thường nó ứng với cái chuyện cuối cùng của một cái chu kỳ. Kinh dịch có 64 quẻ nói tới cái cuộc sống của con người của mình, cái đạo trời và cái đạo người của mình như thế nào đó. Thì cái chu kỳ bắt đầu bằng cái đạo trời là cái chữ càn, là chữ khôn là cái đạo đất. Nhưng mà rồi tới cái đạo làm người là ở giữa cùng kinh dịch là cái quẻ số 32. Quẻ hăng, quẻ hàm, hai cái quẻ đó, hàm và hăng là hai cái quẻ mà nói về cái đạo người, làm người như thế nào. Tới cái chu kỳ cuối cùng cả đó là nói tới cái vũ trụ của mình thế nào nó cũng không thể nào đứng yên được mà nó tiếp tục nó xoay chuyển không ngừng. Cho nên sau khi mà tới cái quẻ thứ 64 rồi đó, thì kinh dịch nói rằng, 64 quẻ vẫn chưa hết, vẫn tiếp tục nữa. Và do đó cái quẻ tên rất là hay, gọi là họa thủy vì tế. Vì tế có nghĩa là chưa có xong đâu, chưa có giải quyết đâu. Chuyện đâu cũng còn có đó và còn tiếp tục đấy. Vì có nghĩa là chưa, tế đó có nghĩa là xong rồi. Tế là có nghĩa là mọi chuyện êm đẹp rồi đấy. Thưa các bác đó, cái quả này đó nó có cái hình tượng rất là đẹp là hình tượng của nước và lửa, nhưng mà nó rất là huyền bí. Tại vì nước đó thì thường nó chảy xuống, lửa thì nó phải bốc lên. Nhưng mà hai cái trạng thái này đấy, nước thì chảy xuống thì chuyện của nó, mà lửa thì bốc lên thì chuyện của nó, hai cái không gặp nhau. Nếu mà lửa nằm dưới đó mà nước nằm trên đó, thì mình có cái lửa đun cái nước cho nó nóng thì nó có cái chuyện là sự giao tiếp đó. Nhưng mà đằng này đó mình để cái lửa phía trên, để cái nước phía dưới. Còn sông thì vẫn chảy phía dưới. Nhưng mà cái lửa, núi lửa nó bốc lên trên, thì các bạn thấy hai cái đó là hai hiện tượng nó không có gắn liền với nhau. Ảnh hưởng lẫn nhau các bạn. Mà không ảnh hưởng lẫn nhau cho nên nó chưa xong đâu. Nó có lẽ là mới bắt đầu một cái trạng thái gì đó thôi. Thưa các bạn. Bởi vậy cho nên quẻ này gọi là họa thủy vì tế. Nước với lửa đó không giao tiếp với nhau. Và cái chuyện nó chưa giải quyết được, chưa thành, chưa xong đâu. Nó mới chỉ dàn trận thôi, mới dàn trận ra thôi. Và nó làm cho mình suy nghĩ rất nhiều là tới cái chu kỳ mà đi từ số 1 cho tới số 64 là 64 quẻ đó. Thì tại đó nó không ngừng lại 64 quẻ mà nó bắt đầu xoắn lên một cái chu kỳ mới, cũng 64 nữa. Rồi cứ tới quẻ từ 64 thì nó lại tiếp tục cái chu kỳ không ngừng. Cũng như cái bánh xe mà lăn nhìn mặt đất là các bạn thấy không? Nó lăn một vòng rồi đó. Nó không ngừng lại, nó tiếp tục lăn mãi cho tới khi nào mà mình lái xe về nhà. Cái quả họa thủy vì tế này như thế nói rằng bây giờ trong cái năm cuối cùng, cái ngày cuối cùng của mình đó, thì mình sẽ bước qua cái năm mới và cái năm mới tiếp tục. Nó chạy tới cái ngày cuối cùng 12 tháng, rồi nó tiếp tục mãi, không ngừng. Cái sự mà biến dịch không ngừng đó, đó là cái dấu hiệu rất là quan trọng, đó là cái đường mà mình gọi là không thời gian, nó cứ chạy xoắn trốn mãi, nó cứ chạy mãi và không bao giờ ngừng cả, thưa các bạn. Đó là một cái triết lý rất là quan trọng trong triết học Đông Phương, rằng cái thời gian và không gian nó cứ xoắn trốn mãi như thế, không bao giờ nó ngừng cả. Bây giờ trong cái sự mà không ngừng nghỉ đó, đó cái quẻ họa thủy vì tế, nó dạy cho chúng ta một cái điều rất là hay. Trong kinh dịch, có một cái đoạn nói về cái hình tượng của cái họa thủy vì tế này, của cái quẻ này đó, gọi là đài tường truyền. Thì nói như thế này nè, Quân Tử nhìn thấy cái lửa mà nó đi phía trên và nước nó đi phía dưới, hai cái không dính nhau như vậy đó, thì người Quân Tử mới nghĩ rằng chúng ta hãy kỹ càng đi mà biện vật cư phương. Biện vật có nghĩa là mình hiểu được cái tính chất của những cái chuyện vật, là những cái chuyện sự việc trước mặt, sự việc trong lòng. Nhìn về cái tâm của mình, nhìn về cái vòng tâm, nhìn về cái chân tâm, nhìn tất cả mọi chuyện đi. Hãy nhìn mà biện vật có nghĩa là nhìn cho tinh tế. Dị thần biện vật là nghĩa là nhìn cho tinh tế, nhìn cho xuyên suốt, nhìn cho tới nơi tới chỗ đi. biện, biện là biện biệt, phân biệt cho rõ ràng. Tiếng Mỹ đây mình gọi là discern. Mình phải discern, mình phải biết cách rõ ràng vô cùng. Cứ phương. Cứ phương có nghĩa là đúng bọc cái phương vị của mình. Nói như thế thì có lẽ các bạn cũng có thể rất là khó hiểu vì cái câu này là câu chữ nhỏ mà. Để thầy cho bạn một cái thí dụ. Cái thí dụ như sau. Trong mấy tuần rồi, khoảng 3 tuần rồi thì là Hội Tiếng Việt Phụng Sự có tổ chức một cái chương trình gọi là xuất gia đoạn kỳ. Đúng ra tên là xuất gia vị tha vì mỗi người mình xuất gia đó. Thì mình đều phải vì một cái người nào đó mình xuất gia hơn là mình xuất gia giao duyên cho chính mình. Vì thầy Hội Từ Bi Phụng Sự không có chùa cho nên mình mướn một cái trung tâm ở trên núi đó, một cái campsite trên núi. Thì tất cả các anh em nào mà anh chị, cô bác mà xuất gia thì đóng tiền để mà mình có thể thuê cái chỗ trên đó, cái chỗ mà mình gọi là cái campsite, rồi mình lên kia để mình được tu tập huấn luyện. Rất tiếc nó không phải là cái chỗ miễn phí, mình phải trả tiền, cho nên mọi người đóng một phần tiền là để mà bù đắp cho cái tiền mà mình mướn. Nhưng mà tất cả mọi người đều cảm thấy đó là một cái điều mà tự nhiên vô cùng. Vì mình xuất gia vì một người khác, cho nên mình lên mình tu tập, mình cũng hy sinh cho một người khác, chứ không phải là vì mình. Không ai nghĩ tới cái an nguy hay là cái mình gọi là cái ích lợi của chính mình, mà nghĩ tới cái ích lợi cho người khác. Thì khi mà lên đến đó rồi thưa các bạn, thì là mình có tất cả là khoảng 160 người thôi các bạn, 157 người, nhưng mà có vài ba người xuất gia sau đó nữa, 160 mấy người, 161, 162 người. Nhưng mà cái chuyện rất là hay thưa các bạn là khi mà xuất gia như vậy thì mọi người đó cũng đeo khẩu trang, cũng có một cái khoảng cách, và mọi người đều tu tập. Ngày nào tu tập sáng là 5 giờ sáng đã dậy rồi, 6 giờ thì đi lại Phật, exercise, tập thể dục, rồi ngồi thiền. 8 giờ thì ăn sáng xong rồi đi học, rồi đi tiếp tục mà mình gọi là thiền định với nhau, với cái phương pháp đó, gọi là cái phương pháp của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, gọi là tứ thập nhị thủ nhãn, trong đó là tu tập 4 cái liên hoa. Liên hoa màu xanh, cái liên hoa màu đỏ, liên hoa màu tím, liên hoa màu trắng, tu tập gọi là cái phương pháp thụ nhãn. Liên tục như vậy trong tất cả 7 ngày thưa các bạn. Sau đó rồi thì tất cả anh em lại đi vào tham dự cái mandala. Mà cũng hay lắm các bạn, tại vì họ không phải là chỉ có xuất gia rồi ngồi thiền nào không. Họ cũng đi làm việc chứ. Và đi chấp tác chứ. Nhưng mà đến cái ngày mà từ 8 tới 9 á, thì họ xuống núi. Thì tất cả là 160 người rồi thưa các bạn, thì đi xuống núi. Và làm cái gì? Thì các anh em giúp cho từ bưng đồ khuôn vác cho tới lái xe, cho tới chỗ đồ đạc, cho tới bày biện. Tất cả mọi thứ mà đồ đạc ra để mà kiến tạo cái đạo tràng. Cái đạo tràng đó đó là mình cũng thuê một cái chỗ ở bên, mình gọi là Anaheim Convention Center. Thì nơi cái chỗ đó nó rộng vô cùng. Thì 160 người mình, người nào có công việc làm từ đầu cho tới cuối. Tất cả chư tăng ni, tuy là sa di, nhưng mà làm việc từ đầu đến cuối, chứ không phải là chỉ có ngồi ăn mà thôi. Nhưng mà rất là tội các bác, bởi vì tất cả những các cô bác đó đó, anh chị cô bác đó, đều là những người mà có thể nói rằng là rất thành thục trong xã hội, có chức vụ, có địa vị, có con cái, có người đã lưng bà ngoại, bà nội, có người là ông ngoại, ông nội rồi, và có người có chức vụ, có người có danh tiếng vân vân, nhưng mà tất cả đều trở thành những người sa di rất là nhẹ nhàng, không có hình bóng của cái quyền vị. Tất cả đều bỏ sức ra làm việc, và tất cả đều không phải làm việc bằng tay chân mà thôi, mà phải làm việc để mà đem tới cái nghệ thuật, làm sao mà cho cái đạo tràng đó, mình mướn một cái chỗ đó, mà làm sao mà trong vòng một ngày hai ngày mình biến được thành một cái đạo tràng thanh tịnh được. Đó là cả một cái công trình rất là hay. Sau khi xong như vậy rồi thì mình làm cái mandala các bạn, phải trải tất cả các tấm làng mandala ra, rồi mình làm cái pháp mandala xong rồi, rồi tu chung với tất cả mọi người trong hai ngày, thứ bảy chủ nhật đến ngày thứ hai đó, thì tất cả chư mà tăng ni gọi là sa di ni đó đoạn kỳ thì xả giới. Khi xả giới thì là xả hết tất cả những cái gì mà đã thọ từ 10 cái giới sa di ni, phải xả lại, trả lại cho Phật, rồi trả lại cái áo giới cho Phật, cho chư tăng, tăng đoàn, trả lại cái bình bát, trả lại tòa cụ, trả lại tất cả cho tăng đoàn, tức là trả lại cho Phật. Nhưng mà trả lại tất cả rồi đó, thì khi mà thầy đứng thầy nhìn, ngồi nhìn 160 mấy vị hoàng giới đó thưa các bạn, trong lòng nhiều khi không cầm được nước mắt, bởi vì mình thấy cái đẹp của những cái người mà anh em dù chỉ cho gặp nhau và sống với nhau trong khoảng 10 ngày thôi, nhưng mà có một cái mối thân thiết vô cùng, tình thương vô cùng. Nhưng mà họ trả lại như vậy có nghĩa là họ trả hết tất cả, mất hết tất cả không? Phải không các bạn? Không. Không, họ không phải mất hết tất cả. Không, khi họ trả lại như vậy thì họ giữ lại cái tâm Bồ Đề. Khi xả cái áo mà mình gọi là cái áo giới đi đó, thì mình giữ lại cái tâm lượng rộng lớn, tâm lượng mà mình sẽ sống để làm cái ruộng phước cho người khác chứ. Mình sẽ sống làm sao mà đi phục vụ. Mình xả lại cái bình bát. Mình xả cái bình bát, trả lại cái bình bát, nhưng giữ lại cái tâm lượng mình nó rộng rãi vô cùng. Lúc nào nó cũng trống rộng để mà mình chứa đựng, chấp nhận tất cả mọi người, chấp nhận tất cả những cái lời đúng, lời sai, lời tốt, lời xấu. Mình trả lại cái tòa cụ, nhưng mình giữ lại đấy cái lòng từ bi hỷ xả. Vì tòa cụ là cái nhà của mình là lòng từ bi hỷ xả. Cho nên mình chỉ trả cái tòa cụ, nhưng mình giữ lại cái lòng từ bi hỷ xả. Thì thưa các bạn, cái đó gọi, nói tóm gọn đó, là mình giữ lại cái tâm Bồ Đề, mình giữ lại cái tình thương, mình giữ lại cái lòng đó mà không chấp thị phi, chấp ngã, chấp tướng, không lúc nào cũng chấp vào cái mặt của mình. Thì thưa các bạn, cái đó là cái phương thức đó mà tu 7 ngày, thật sự ra đây là 10 ngày đó, đoạn kỳ xuất gia như vậy, để mà mình cảm nhận được đó, là tại ra đó, cái cuộc sống của người xuất gia là cuộc sống đó, nó không phải là nó mãi mãi, nó trong một thời gian rất là ngắn thôi, rồi đùng một cái, nó sẽ biến mất. Nó giống như lửa đó, đùng một cái, cháy lên, rồi lửa sẽ đi lên, giống như nước, chạy một cái, đùng một cái, nó sẽ đi mất đi. Thì trong một thời gian đoạn ngắn mà cực độ như vậy, và chỉ có 10 ngày trong một quãng đời mình sống cả mấy chục năm như vậy, trong 10 ngày đâu có thấm thía gì đâu các bạn, nó quá nhỏ, quá ngắn đi đó. Nhưng mà trong 10 ngày đó đó, thì mình thể hội được, mình nắm được cái triết lý gì, cái triết lý làm sao đó, mình sống với cái tâm Bồ Đề, sống với cái tình thương, sống với cái lòng từ bi hỷ xả, sống với cái tâm lượng nhẹ nhàng vô cùng. Thì thưa các bạn, cái đó gọi là cư phương là cư là sống, phương là cái nơi chỗ mình sống chính là cái tâm Bồ Đề, chính là cái tình thương của mình, chính là cái lòng từ bi hỷ xả của mình đó các bạn. Cho nên cái cuối năm ấy, mà mình tổ chức một cái đoạn kỳ xuất gia như vậy, mình gọi là xuất gia vì tha, xuất gia vì người khác như vậy, thời gian nó ngắn lắm. Thời gian nó là cái thời gian của cái hỏa thủy vị tế, cái thời gian mà nó không thể nào mà mình định được, không thể nào mình có thể dễ dàng mình lặn xuống được. Cả cái đời mấy chục năm của mình, bây giờ làm sao mà trong thời gian mà rất ngắn 10 ngày như vậy, làm sao mình có thể thay đổi được? Không đâu. Nhưng mà trong cái chỗ mà mình gọi là không thay đổi như vậy được đó, biện vật. Biện vật có nghĩa là mình discern, mình thấy được cái bản chất của mọi chuyện. Biện vật là thấy được cái bản chất, thấy được, thấy xuyên được cái sự tưởng, thấy xuyên được những cái hình hài, thấy xuyên được tất cả những cái cấu trúc và cư phương, để mình an trụ trong cái tâm Bồ Đề, trong cái tình thương. Cho nên nếu các bạn mà nhìn vào cái thí dụ đó, thì bạn hiểu là cái chữ thần vật cư phương đó có nghĩa rằng là trong cái thời gian mà mình đoạn kỳ xuất gia đó, là mình nhận diện được đó cái bản chất của làm cái người xuất gia, và mình biết được chỗ để mình an trụ, cái phương để mình an trụ chính là cái tâm Bồ Đề, chính là cái tình thương. Và trong cuộc sống mình có rất nhiều cái mình cần phải tha thứ. Trong 10 ngày đó đó là mình cũng khởi dậy cái lòng tha thứ, để nhớ rằng đây là cái phương, đây là cái chỗ để mình cư ngụ, đó là cái lòng từ bi hỷ xả. Xả có nghĩa là sự tha thứ đó các bạn. Cho nên thầy thấy là rất là hưởng thụ. Từ cái phút đầu mà khi mà các bác, các anh chị, cô, các cậu, các thím mà xuất gia đó, là cái ngày đó cao đầu ra, rồi cho tới cái ngày cuối cùng đó, mà hoàng giới, thì cả cái thời gian đó đúng là cái thời gian đó rất là ngắn, cái thời gian mà nhiều khi mình không biết nó thuộc về cái chỗ nào, nó chưa có định được, họ chưa có biết được chỗ nào, mà chính cái đó là cái thời gian để cho mình phải biện vật và cư phương, nhìn xuyên được tất cả sự tướng và tìm được cái chỗ để mình an trụ, lắng cái lòng mình xuống. Đó là một cái thí dụ mà có thể giúp cho các bạn hiểu được cái chữ biện vật cư phương mà người xưa người ta nói mình không biết làm sao mà mình lý giải. Bây giờ còn một thí dụ khác mà thầy từ mình cảm nhận tới, đó là cái màn Đà La. Thì thứ bạc đó, khi mà chư Tăng, chư Ni, Sa-di, Sa-di-ni tới để mà giúp làm cái màn Đà La đó, thì đó là hôm thứ năm. Hôm thứ năm là mình bắt đầu mình chuyên chở tất cả cái đồ đạc để mà mình tới, mình bắt đầu đặt xuống để mà định ra cái bằng Phật, định ra chỗ nào đệm hoa xuống, chỗ nào đệm hoa ra, chỗ nào là phải bỏ bàn, bỏ ghế, chỗ nào là trải cái thảm ra, chỗ nào là bỏ những cái miếng gọi là cái miếng thảm để mà tạo thành cái màn Đà La rồi. Cái đèn bắt lên làm sao, cái dàn đèn đó phải tới trước như thế nào. Rồi âm thanh, những cái speaker đó, mình phải bỏ ở đâu như thế nào, cái đường dây mình phải chạy trên hay là chạy dưới đất, mình chạy như thế nào. Cả một cái quá trình vô cùng vĩ đại. Tại vì không phải là một người làm các bác, mình cả mấy chục người làm đâu thì mới làm được, nó mê. Tại vì cả cái hội trường nó quá lớn, hội trường nó có thể chứa được 2.000 người lần mà. Cái convention center thôi các bạn, cho nên mình phải bố trí nó như thế nào đó để mà tất cả mọi người đó có thể vào được trong cái màn Đà La. Cho nên hôm thứ năm, mình một ngày mình đem đồ tới một ngày đó, thì mình bắt đầu bày ra, rồi nổi cái chuyện mà phải có xe tới chuyên chở để mà chở những cái đèn lên để mà bắt lên. Các bạn thấy nó ngoan mục lắm. Là mình mới thấy rằng ồ, tại công trình nó lớn như vậy đó. Nhưng mà cái chuyện nó chưa xong các bạn. Khi mà làm ngày tối ngày thứ sáu rồi đó, thì tất cả những cái đồ vật trong màn Đà La cái mình là mình phải bỏ xuống. Thế ra nó còn có cái mình gọi là cái cushion, tức là những cái tòa cụ mình phải để xuống cái chỗ để mình ngồi đó bạn. Cái cushion là cái tòa cụ. Rồi mình phải có cái đồ cúng dường, rồi mình phải có bốn cái liên hoa, rồi mình phải có một cái dĩa đó để mà tượng trưng cho cái mảnh đất mà thiền căn. Rất nhiều đồ bày biện trong cái màn Đà La nữa. Mà đâu phải là một phần đâu bạn, mình phải bày biện tất cả gần cả ngàn phần. Và còn những cái ghế hai bên nữa để mình bày biện nữa. Rốt cuộc rồi thưa các bạn, tất cả cái đó đều cần cái thời gian và làm. Và mình làm tất cả như vậy là cũng hơn 2 ngày. Hơn 2 ngày, 2 ngày rưỡi lận. 2 ngày rưỡi rồi đó, chưa hết. Rồi các bạn biết không, mình phải set up không biết bao nhiêu, là từ cái âm thanh cho tới cái máy video cho tới tất cả những cái đồ mà phụ tùng đó của cái màn Đà La, để mà các bạn khi mà đọc thì bạn thấy được cái hình, cái chữ. Khi bạn mà lắng nghe để mà tùng tùng chú theo đó, thì cái lời chú đó nó phải phát xuất từ những cái ô bạc lơ, vân vân. Tất cả đều được phải set up mà toàn là tất cả người thiền nguyện. Mà những người thiền nguyện đó là ai? Đều là những cái vị Sa-di, Sa-di-ni mà thành tâm để mà bỏ công bỏ sức ra làm. Mà thấy không, 3-4 ngày làm xong rồi, tối lại tối chủ nhật thì cái sai tình nó bắt đầu bằng 4-5 giờ chiều, nhưng mà để khi mình vào cái màn Đà La đó thì cũng 7 giờ mới vào các bạn. 7 giờ mới làm 3 tiếng đồng hồ, tới 10 giờ là xong rồi. Chỉ có 3 tiếng thôi, nhưng mà mất gần 3 ngày để mà làm cho cái 3 tiếng cái màn Đà La. Xong rồi một cái rồi thì tất cả mọi người, ngày tối hôm đó thì cũng gần cả ngàn người đó bạn. Mà tới ai cũng đeo khẩu trang, ai cũng giữ khoảng cách, người nào cũng rất là nhẹ nhàng. Tới rồi bà con đi về. Tới 10 giờ đêm đó là tất cả mọi người đi về trong 3 giờ đó. Thì không khí lưu chuyển, không có người nào mà phải sợ là có người ho, người bệnh không. Tất cả đều rất là không khí được lưu chuyển rất tốt. Và mọi người đều có ngồi cái khoảng cách. Cho nên không ai mà lây nhiễm cả, thưa các bạn. Đó là một cái sự an toàn rất là căn bản. Nhưng mà cái điều mà làm cho mình ngạc nhiên vô cùng là khi tất cả các bạn đi ra về đó, thì cũng đi thứ tự, đi nhẹ nhàng vô cùng, đi xuống rồi tất cả mọi người đi ra. Nhưng mà có một cái điều xảy ra làm cho thầy cảm thấy chấn động vô cùng. Tại vì sau khi xong rồi đó các bạn biết không, mình là 10 giờ xong rồi, đâu phải là mình đi ngủ đâu. Không, tất cả các vị Sa-di Sa-di-ni ở lại và họ bắt đầu gỡ ra từng miếng thảm của cái màn Đà La, cất lại từng cái dĩa cúng dường, từng cái hoa sen bỏ vào lại trong thùng, tất cả mọi thứ mở ra rồi trả về trả cái không gian mà trước đó đó nó như thế nào thì mình là trả về lại như thế đó. Trong 2 giờ đồng hồ, cái màn đó là mà cả ngàn người ngồi đó đó hoàn toàn biến mất, bao nhiêu cái ghế cũng được dọn đi. Căn phòng trở lại trống vắng một cách tĩnh lặng vô cùng. Tới 12 giờ đêm đó thưa các bạn, là còn một sự trống vắng. Các bạn đi vào cái phòng đó, bạn không thể tưởng tượng được rằng là tại ra 3 giờ đồng hồ trước cả ngàn người đang ngồi đây, tất cả đều được dọn sạch một cách trống vắng vô cùng. Thầy ngồi đó, thầy mới cảm thấy sự trống vắng, và cũng giống như là bên cái mandala của Tây Tạng, họ làm bằng cát đó tất cả bạn. Khi mandala bằng cát thì là 4 feet nhân 4 feet cỡ đó đó, nhỏ thôi. Khi cát xong rồi, họ làm xong, họ cầu nguyện xong rồi thì họ lại tung cát ra, làm cho cái mandala bằng cát đó nó biến mất. Bây giờ trong cái mandala mà lớn cực kỳ của mình, cả ngàn người ngồi đó, thì sau khi mà mất gần 3 ngày rưỡi làm xong rồi, đến cái cuối cùng cả, mình sử dụng có 3 giờ đồng hồ thôi, nhưng mà chỉ cần 2 giờ thôi thì tất cả đều hoàn toàn trở về với cái tánh không, trở về với không gian tĩnh lặng, trở về với sự rộng ràng. Các bạn mà đứng nơi cái phòng đó, bạn cực kỳ ngạc nhiên, nghe cái âm thanh mà mình gọi là tĩnh lặng, thấy cái khoảng không gian mà rộng rãi, và các bạn mới cảm nhận cái tánh không, cái sự rộng ràng, một cái sự khai mở vô cùng ở trong cái giây phút mà cái màn đà la nó biến mất không còn ở đó nữa. Và cái đó chính là cái cư phương. Cư phương là cái chỗ để mình an trụ. Mình an trụ chỗ nào thưa các bạn? Trong cái pháp mandala đó thì cái tẻ ra cái chỗ an trụ là cái sự khai mở, sự rộng ràng, là cái tâm mà không chấp trước, không có cố chấp. Cho nên khi mà mình mời các bạn vào trong mandala thì mình xin các bạn hãy đi theo cái nghi quyển tu tập, và hãy đi theo cái phương thức đó mà quán tưởng, nghe câu chú. Và mình không phải mời các bạn những cái vị mà tại gia cư sĩ, mình cũng mời luôn tất cả chư tăng ni và vong linh, tất cả các cõi âm người vô hình. Khi họ tới thì mình mời tất cả hãy đi theo cái nghi quỹ, đi theo cái nghi lễ mà mình làm, để cho tất cả mọi người đó tâm của mình lúc nào cũng khai mở, nhẹ nhàng, trong sáng, lúc nào cũng rộng rang cả. Và chính cái rộng rang trong sáng đó chính là cư phương, chính là cái chỗ để cho mình an trụ thưa các bạn. Thì tại ra cái mandala nào, lúc mà chưa có, nó từng miếng rời rạc, từng cái máy, từng cái đèn, từng cái chỗ ngồi cũng như nó rời rạc, nó không có gì cả, nó giống như là họa thủy vị tế vậy đó, không thể nào mà mình có thể định vị được. Và khi mà nó tụ hợp lại với nhau rồi đó, nó tạo thành cái mandala đó, thì mình phải nhìn thấu, nhìn xuyên, mình hiểu được, ồ, đây là cái mandala, đây là cái chỗ mà kết hợp của những cái thứ này này, và những cái thứ vô thường này đó, chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ thôi thì nó lại biến mất ra khỏi, không còn tụ lại một chỗ. Tới rồi sẽ đi, hợp rồi sẽ tan. Và đó là cái hình ảnh mà làm cho thầy chấn động vô cùng. Sau khi cái mandala xong rồi đó, mình mới thấy một cái sự tĩnh lặng, rộng ràng, trống vắng, nhưng mà vô cùng khai mở của nội tâm khi mình thấy cái mandala hoàn toàn biến mất. Thưa các bạn, đó chính là cái chỗ mà khi mà chúng ta tham dự mandala, hoặc có thể nói một cách khác, khi tham dự bất kỳ một cái pháp hội nào, thì mình nên nhận ra cái sự trống vắng và nhận được cái tánh không, cũng như là cái sự khai mở của trong lòng của mình. Như thế thì lúc nào đó mình cũng sẽ nhẹ nhàng về mọi chuyện, và mình thấy đó tất cả mọi chuyện cũng giống như là cái chuyện xuất gia mà đoạn kỳ, hay là cái chuyện mà làm cái màn tà la, tất cả tới rồi đi. Thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, sinh trụ dị diệt, tất cả chỉ là một cái chớp nhoáng thôi. Người ta gọi là một cái blip. Một cái blip là chỉ là một cái chấm nhỏ thôi ở trong một cái con đường vô tận. Và vì thế cho nên cái họa thủy vị tế dạy cho mình rằng đó, tới cái thời điểm này chúng ta nhiều khi mình phải an trụ, tìm cái chỗ an trụ gọi là cư phương. Cái an trụ của mình đó, nên an trụ nó cái gốc. Cái gốc đó là gì? Gốc của tâm bồ đề. Gốc đó chính là cái lòng từ bi hỷ xả. Nhất là bây giờ đối với cái chuyện mà đại dịch, các bạn đã nghe nói, ồ, bây giờ nó có Delta Plus xong rồi, nó có Omicron, nó có đủ thứ. Nhưng mà các bạn nhìn tất cả đó, các bạn thấy, ồ, tất cả là tới nó đi thôi. Và mình phải an trụ ở trong cái gốc. Gốc đó là cái gì? Là cái sự nhẹ nhàng tĩnh lặng của nội tâm. Cốc đó là cái gì? Là cái lòng từ bi, hỷ xả, luôn luôn tha thứ. Mình nghe chuyện này chuyện kia, thay vì là mình phải cãi lộn, phải nhất định là bắt thế này, nói thế kia, mình chỉ trích cái nọ, hoặc là mình chê bai người này, chê bai cái kia, thì bây giờ mình nhẹ nhàng buông đi. Hãy để cho cái tâm mình giống như cái màn la la vậy đó. Nó cởi mở, nó thông thoáng, nó rộng rang, nó trống vắng để cho mình cảm nhận tất cả. Và mình biết tất cả mọi chuyện nó cũng đều tới rồi đi thôi. Tất cả mọi chuyện không có dừng lại. Và mình hãy để cho cái lòng mình đừng có cuốn hút theo những cái cát bụi đó. Mà hãy để cho mình nhẹ nhàng để cát bụi nó lắng xuống và mình nhìn xuyên tất cả. Cái sự nhìn xuyên tất cả gọi là biển vật. Và cứ phương có nghĩa là mình lúc nào mình cũng an trụ nơi cái gốc, là cái chân tâm của mình, là cái tánh tốt của mình. Nhiều khi các bạn biết không, chỉ cái chuyện là mình phải chích vaccine hay là không vaccine thôi mà mình cãi lộn với nhau, rồi mình không chơi với nhau nữa, rồi mình ghét nhau, rồi mình chửi bới nhau. Nhưng mà những chuyện đó chỉ là tạm thời thôi. Nhưng mà cái tình người của mình, tình anh em, tình huynh đệ, tình chị em, tình đào của mình thì nó là vĩnh hằng bất biến. Bởi vì vậy cho nên trong cái thời đại này và trong cái thời điểm mà mình gọi là cuối năm thì thật sự ra chúng ta nên biện vật cư phương, tức là mình nhìn xuyên tất cả mọi chuyện và hãy ở trong cái gốc là cái tâm từ bi của mình, thưa các bạn. Mà đó là cái message mà thầy nghĩ rằng rất là quan trọng trong cái thời điểm này, để cho mình lúc nào cũng nhớ mình trở về với cái tâm Bồ Đề đi. Chứ mình đừng có trở về với lại cái chuyện là anh này đúng kỳ kia sai, cái này chuyện tốt chuyện xấu, thiệt hay lão. Mình hãy trở về lại với cái pháp tu của mình đi. Mình cần có một cái pháp tu. Rồi mỗi ngày mình phải có cái pháp tu đó. Mỗi ngày mình trở về mình tu cái pháp đó. Để cho mình có một cái chỗ là mình gọi là anchor. Để cho mình có cái chỗ để mình đứng dừng lại, thưa các bạn. Và mình nên có một cái cộng đồng, một cái tập hợp những cái người mà họ nói tốt. Họ nói chuyện tích cực. Họ sống bằng những cái giá trị tích cực. Họ biết được cái chuyện mà quan trọng nhất của cuộc sống là cái tình thương lan tỏa. Chứ không phải cuộc sống là lúc nào cũng phải tìm đúng về sai, tốt về xấu. Có về không, lúc nào cũng chia ra làm hai cái phải, lúc nào cũng chẻ đôi cả. Không, họ biết cái giá trị cuộc sống là cái sự lan tỏa mà bao phủ của tình thương, sự lan tỏa và bao phủ của lòng tha thứ. Thưa các bác, cũng hứng thú với cùng là ngày hôm nay thầy đọc một cái lời của mẹ Teresa. Tuy là Phật giáo nhưng mà khi đọc cái lời của mẹ Teresa thầy cảm động vô cùng. Bà nói như sau, thầy xin dịch lại cái lời của bà như sau. Bà nói rằng là chúng ta không có một cái lý do gì mà mình không nên vui vẻ. Bởi vì chúng ta có Chúa trong tâm mà. Và Chúa ở trong tâm tất cả mọi người. Chúa ở nơi những cái người nghèo mà chúng ta gặp đấy. Chúa ở nơi cái nụ cười mà chúng ta ban cho kẻ khác. Đồng thời, Chúa cũng ở trong nụ cười mà người khác cho mình vậy đó. Cái lời của mẹ Teresa quá hay. Bởi vì nói lên đó là cái chỗ cư phương. Cư phương là cái chỗ mình có thể lắng lòng xuống, mình có thể an trụ. Đó là cái gốc. Mà cái gốc đó đối với người Kitô giáo thì chính là Chúa, chính là cái niềm tin mà bất biến. Chứ không phải là mình phân chia chia chẻ. Người này đảng này, người kia đảng kia, người này thì tôn giáo này, tôi tôn giáo nọ. Không phải, không phải sự chia chẻ. Mà chính là cái niềm tin mà mạnh liệt, mà sâu sắc vô cùng, để làm cho mình thấy Chúa ở trong mọi người. Cũng như Đức Phật nói là tất cả đều là Phật cả mà. Mình phải thấy được cái bản tánh bình đẳng của tất cả. Và do đó đó, mình mới thấy nhìn xuyên, gọi là mình xuyên suốt đó, nhìn xuyên suốt gọi là biện vật và cư phương lúc nào ở trên cái gốc. Và gốc đó chính là Bồ Đề Tâm. Gốc đó cũng chính là cái vị Phật trong lòng. Gốc đó cũng chính là cái vị Chúa mà Đức Mẹ Teresa vừa nói. Thầy hy vọng rằng nhìn về tương lai sang năm đó thì chúng ta không nên nhìn về tương lai mà nên nhìn về cái gốc, cái ánh sáng sẵn có trong lòng mình và hãy để cho ánh sáng đó lan tỏa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày yên lành cũng như là những cái ngày vui đẹp cuối năm.